Xin chào anh chị và các bạn thân mến. Chào mừng anh chị và các bạn đã đến với kênh podcast Tâm sự Tài chính do mình là host Trịnh Công Hòa sẽ cùng tâm sự và chia sẻ với anh chị và các bạn trên kênh podcast này. Hôm nay thì Hòa đang ở Bến Tre anh chị các bạn ạ. Cũng hơn 8 ngày rồi điều trị Covid ở khách sạn, cũng chẳng đi đâu được. Thế nên là Hòa ngồi và chia sẻ và tâm sự với anh chị các bạn trên cái tập podcast này. Thì cái thời gian qua ấy, Hòa đi có một cái chuyến xuyên Việt từ Hà Nội vào đến đất mũi Cà Mau, đi qua các tỉnh miền Trung này, Tây Nguyên này, rồi miền Tây. Đấy, mình và điểm cuối cùng bây giờ mình dừng ở Bến Tre thì mình lại dính Covid. Thì mục đích của mình ấy, khi mà mình tham gia cái chuyến đi lần này thì thứ nhất là mình muốn trải nghiệm cái cuộc sống của người dân ấy. Mình muốn hiểu về cuộc sống người dân ở trên cái quãng đường mà mình đi bằng đường bộ, đi bằng toàn bộ ô tô hết anh chị các bạn ạ. Và mình cứ đi khoảng độ 150 cây đến 200 cây thì mình nghỉ một đoạn và mình dừng ở các cái điểm đó. Và mình cũng đi thì mình cũng gặp các cái nhà đầu tư mà hiện tại đang trong nhóm học tập tích lũy tài sản đó. Và mình muốn hiểu về cách mà mọi người đang đang làm việc, cách mà mọi người đang kiếm sống, cách mọi người đang tạo ra cái thu nhập cho mình như thế nào. Thế thì một cái điểm đặc biệt quan trọng ấy mà mình muốn thử thách bản thân mình nữa ở đây ấy, đó chính là cái khả năng ấy mà mình có thể là làm việc online được. Đấy, tức là mình có thể là làm việc online ở bất kỳ đâu. Mình cũng đã thử vào lên trên đồi cao ở chỗ Đà Lạt. Đấy, mình ở trên đấy 2 ngày và mình xem là sóng mạng như thế nào. Và mình còn làm cả live stream ở trên tận trên đồi cao luôn anh chị các bạn ạ. Mình làm live stream trên đó và mình làm họp Zoom ở trên đó vẫn bình thường. Và trên đó thì mình thấy là có rất nhiều anh chị cũng học tập lên trên đấy, nó rất yên tĩnh, sạch sẽ đó. Và mình cũng vào tận đất mũi Cà Mau đấy, vào khu rừng nước ấy. Ở trong đó thì có homestay thì tất nhiên thì cũng phải có mạng chứ, đúng không ạ? Thì mình cũng vào tận trong sâu trong đấy và mình cũng làm việc được đấy. Mình vẫn gửi mail, mình vẫn chat, mình vẫn tương tác, mình vẫn hỗ trợ với khách hàng bình thường. Thế thì mình nhận ra là gì? Là có thể làm việc được ở bất kỳ đâu, đúng không ạ? Tức là làm việc online này thì bất kỳ đâu có thể làm được và mình có thể đầu tư được ở bất kỳ đâu, đúng không ạ? Đâu có cần thiết cứ phải Hà Nội với Hồ Chí Minh mới có thể đầu tư được. Phải đầu tư được ở đâu cũng được. Đấy, làm việc được này, kiếm tiền online được này, đầu tư tích lũy được này, rất thoải mái. Đó. Thế thì mình hiểu rằng là bây giờ cái cơ hội là nó dành cho tất cả mọi người. Đấy, không phải là chỉ ở những người ở thành phố mới có cơ hội, mà tất cả những người ở tỉnh, đấy, cũng đều có cơ hội. Kể cả những anh chị ở vùng sâu, vùng xa cũng đều có cơ hội. Cơ hội dành cho tất cả mọi người rồi. Có cái điều khác nhau ở đây là gì? Có anh chị nào chịu khó học hỏi để mà nắm bắt cơ hội hay không thôi. Đấy là điểm khác nhau giữa tất cả mọi người. Đấy. Và có lẽ thì thế giới này là phẳng rồi, đúng không ạ? Ở Việt Nam là phẳng hết rồi. Đấy, ở đâu cũng được, ở đâu cũng có thể làm việc được, ở đâu cũng có thể đầu tư được, ở đâu cũng có thể là kiếm tiền được. Đấy, trên môi trường online là giống nhau. Thế thì đúng là thực sự là cái chuyến đi này Hòa cảm thấy rất là nhiều cái giá trị. Và Hòa hiểu cái cuộc sống, hiểu về địa bàn, hiểu về con người, hiểu về mọi thứ. Đấy, tất nhiên thì nó chưa đến lúc sâu sắc lắm, nhưng mà về cơ bản là mình cũng đã nắm được. Đấy, mình cảm thấy rất vui anh chị bạn. Thực sự trong lòng mình mình đặt chân đến các địa bàn ở đất nước, rồi mình chạy bộ ở các đất ở rồi mình đi vào buổi sáng sớm này, rồi buổi chiều tối này, rồi buổi tối này, rồi mình đi hết, mình trải nghiệm cái văn hóa cuộc sống ở từng thời điểm. Mình thấy hay quá, mình thấy rất hay. Và có một cái chi tiết này mình muốn tâm sự với anh chị các bạn này, là khi mình vào miền Tây ấy, thì mình cảm thụ được âm nhạc miền Tây Nam Bộ. Đó chính là đờn ca tài tử, cái nhạc trữ tình ở trong này. Mình cảm thụ được, mình nghe được. Đấy. Mà trước đây ấy, khi mình ở ngoài Bắc ấy, thì là mình hòa 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 không nghe được đâu. Tại vì hòa nghe hòa chẳng hiểu cái gì cả. Nghe xong chẳng hiểu cái gì cả. Mà nghe nó cứ buồn buồn, không hiểu. Thế nhưng mà khi mình vào trong này ấy, là mình có thể nghe được. Đấy. Ví dụ như là cái bài đầu tiên mình nghe là Đêm Gành Hào, Nhớ Điệu Hoài Lang. Đấy, khi đó mình đang đứng ở chỗ sông Gành Hào ở thành phố Cà Mau, thì mình nghe được cái bài hát này, mình nghe mình hiểu. Bởi vì sao? Bởi vì nó là con sông đấy, đấy, mặt nước đấy, ánh trăng đấy, đấy, rồi thuyền bè đi lại, đấy, thì mình bắt đầu là mình hiểu. Rồi có cái anh đi cùng mình ấy, thì anh ấy chia sẻ thêm, thì mình càng ngày càng mình càng hiểu hơn. Rồi mình được biết đến là gì? Đến một cái bài rất là nổi tiếng, đó là Dã Cổ Hoài Lang của nhạc sĩ Cao Văn Lầu, một trong những nhạc sĩ mà nổi tiếng ở Nam Bộ. Đấy. Thì nếu mà anh chị ở ngoài Bắc thì anh chị biết đến nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đúng không? Đấy, mình thì mình đấy, biết ở ngoài Bắc thì nhạc sĩ Công Sơn thôi. Nhưng mà vào miền Nam thì nổi tiếng lại là nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Vì ông ấy là người mà sáng tác ra cái dòng nhạc đờn ca tài tử mà bây giờ được UNESCO thế giới công nhận, đúng không ạ? Di sản văn hóa thế giới. Thì để mình nói anh chị là cái đấy nó một cái và rất là quan trọng mà rất là có giá trị. Đó. Mình được biết tới những cái nhà hát, cái công viên, cái con đường mà mang tên nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Đấy. Tức là được nhà nước công nhận và ghi nhận những đóng góp của ông ấy cho nền âm nhạc quốc gia. Đó. Thì cái mà mình cảm thấy là mình thay đổi, đó chính là mình cảm thụ được âm nhạc, mình cảm thụ được âm nhạc Nam Bộ anh chị bạn. Có nghĩa rằng là gì? Cái tâm hồn của mình nó đã mở rộng ra hơn. Đấy, cái món ăn tinh thần của mình nó đã được 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 mở rộng ra hơn rồi, đúng không anh chị các bạn? Anh chị có thấy không? Rõ ràng là gì? Rõ ràng là mình thấy mình có đủ đầy hơn chứ, đúng không ạ? Đó, đấy là một cái trải nghiệm mà nó hết sức là thú vị. Thực sự là Hòa rất biết ơn về điều đó. Khi mình vào nơi đây, đúng là mình phải có trải nghiệm anh chị các bạn ạ. Nên là Hòa nghĩ rằng là cuộc sống của chúng ta ngoài là chúng ta học về lý thuyết thì chúng ta cần phải có cái trải nghiệm thực tế. Đấy. Tức là học và hành là phải ứng dụng được ngay, mà phải là chúng ta mình phải thử ngay thì mình mới gọi là mình thấu cảm ngay ấy. Mình cảm nhận được ngay ấy. Bây giờ giống như là chúng ta học về tư duy, chúng ta đầu tư tích lũy tài sản đúng không? Bây giờ chúng ta cứ học về lý thuyết rất nhiều. Đấy. Thế nhưng mà chúng ta lại không trải nghiệm, chúng ta không thực hành, chúng ta không thử, đúng không ạ? Chúng ta không lên kế hoạch tài chính cho mình, chúng ta không xây dựng kế hoạch đầu tư cho mình, chúng ta không thử trải nghiệm đầu tư, chúng ta không thử mua tài sản đầu tư, chúng ta không thử tích lũy, thì không bao giờ chúng ta có thể hiểu được cái giá trị mà việc tích lũy tài sản mang lại cho cuộc sống của chúng ta tốt hơn, đúng không ạ? Thì thực sự là Hòa cũng ở đây ngồi ở đây cũng buồn buồn, nên chỉ biết suy nghĩ và tâm sự lại với anh chị và các bạn những cái suy nghĩ nhỏ nhoi của mình như thế này, bày tỏ những cái tình cảm, sự cảm ơn của Hòa tới sự gắn bó và ủng hộ của tất cả các anh chị trong thời gian qua. Và Hòa cũng xin chúc là tới anh chị và các bạn, mọi người sẽ đạt được nhiều thành công, đạt được nhiều những cái niềm vui và hạnh phúc và sự bình an trong cuộc sống. Chúc mọi người sẽ luôn luôn có nhiều sức khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống anh chị nhá. Bye bye anh chị và các bạn.